Quà tặng thời gian của Chúa. Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên.
Kính thưa cộng đoàn, đức tin Công giáo dạy chúng ta, con người sống và hiện hữu trên trần gian là nhờ ơn phù trợ của Chúa. Chúng ta xác tín rằng tất cả mọi ơn lành Chúa ban, tất cả những ơn lành mà chúng ta đón nhận hàng ngày đều là ân ban của Chúa, đều là quà tặng của người. Trong tất cả những quà tặng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, có một món quà tặng vô cùng quý giá, đó là món quà thời gian. Món quà thời gian cũng quan trọng như sự sống. Bởi lẽ nếu chúng ta sống ở trên thế gian này 70 năm, 80 năm thì đó cũng là 70 năm, 80 năm là thời gian mà Chúa ban tặng cho chúng ta, để cùng với thời gian ấy chúng ta sống làm con Chúa, sống làm con người, và chúng ta biết dùng thời gian để sinh lợi cho bản thân mình cũng như sinh lợi cho những người có liên quan. Có những người biết trân trọng đón nhận món quà thời gian, nhưng lại có những người không trân trọng, hoặc là vô ý thức, hoặc là không để cho thời gian sinh lợi trong cuộc đời mình. Có những nói đến thời gian là nói đến hiện tại. Nói đến thời gian là nói đến hiện tại. Ngày hôm nay chúng ta đang nói với nhau là hiện tại, nhưng mà nói xong một cái thì hiện tại đã trở thành quá khứ rồi. Vì thế thời gian là món quà Chúa ban, và khi món quà ấy đã thành quá khứ thì không bao giờ trở lại nữa. Như chúng ta nhìn thấy chiếc đồng hồ luôn luôn xoay vòng theo một chiều, không bao giờ chiếc đồng hồ xoay ngược lại. Vì thế mà thời gian là món quà quý giá, nếu chúng ta không biết tận dụng nó thì nó sẽ trở thành quá khứ và nó sẽ trở thành vô nghĩa đối với chúng ta. Cái quỹ thời gian một ngày Chúa ban cho chúng ta là 24 tiếng đồng hồ, tức là 1440 phút. Mỗi ngày chúng ta có một tài khoản thời gian hay là một quỹ thời gian 1440 phút. Khi đêm về, khi chiều xuống, nếu chúng ta không biết sử dụng quỹ thời gian ấy thì quỹ ấy sẽ lại hết đi, và ngày mai lại có thêm một quỹ thời gian mới. Mà chúng ta có biết sử dụng nó một cách ích lợi hay không là tùy ở tự do lựa chọn của mỗi người. Thời gian quý như thế nào, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Một tác giả đã viết: nếu biết thời gian một năm quý như thế nào, hãy hỏi em bé thi đại học mà vừa thi trượt. Thi đại học mà thi trượt thì mới thấy một năm nỗ lực cố gắng bỏ ra ôn thi, mới thấy tiếc nuối cái công lao, mới thấy vất vả như thế nào mà không sinh lợi. Muốn hỏi một tháng quý trọng như thế nào, giá trị như thế nào, hãy hỏi người mẹ vừa sinh con thiếu tháng. Vì thiếu tháng cho nên đứa bé phải ấp trong lồng kính, luôn luôn phải tranh đấu giữa sự sống và sự chết, và là một sự lo lắng của bác sĩ, lo lắng của người mẹ và lo lắng của thân nhân gia đình. Muốn biết giá trị của một tuần, hãy hỏi ông tổng biên tập của một tuần báo, biết những nỗ lực cố gắng bỏ ra để cuối tuần có được một tờ báo thông tin về thời sự, về tin tức trong mọi lĩnh vực. Muốn biết giá trị của một tiếng đồng hồ như thế nào, hãy hỏi đôi tình nhân đang chờ đợi để gặp gỡ nhau, thì một tiếng đồng hồ ấy nó dài như thế nào. Nếu muốn biết giá trị của một phút, thì hãy hỏi một người vừa lỡ chuyến tàu. Lỡ chuyến tàu cho nên phải dừng lại, biết bao nhiêu kế hoạch bị tan vỡ bởi vì mình lỡ chuyến tàu. Và nếu hỏi giá trị của muốn biết giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi tai nạn trong gang tấc, khi mà một chiếc cần cầu sập xuống mà rất may chỉ một giây người ấy vừa bước ra khỏi chỗ đó. Nếu muốn biết giá trị của một phần 10 giây như thế nào, hãy hỏi một vận động viên chạy đua chỉ một phần 10 giây mà nhờ đó anh ta chiếm được ngành quyệt quế của người chiến thắng. Đó là những hình ảnh nói với chúng ta rằng thời gian vô cùng quý giá. Thời gian vô cùng quý giá. Thời gian là quà tặng Chúa ban cho chúng ta. Thời gian là một cái thời điểm mà để chúng ta có thể tận dụng để làm được biết bao nhiêu việc lành. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Chúng ta hãy cùng suy tư về món quà thời gian mà Chúa ban cho. Có nhiều người thì nghĩ về thời gian để tiếc nuối về quá khứ. Một quá khứ có thể là rất hạnh phúc, hoặc là một quá khứ rất thương đau, nhưng quá khứ đã trở thành xa vời, không trở lại nữa. Có người nghĩ về thời gian chỉ ngồi mà mê về tương lai với biết bao nhiêu dự tính tốt đẹp mà không biết có đạt được không. Nhưng họ quên một điều, thời gian Chúa ban cho là thời gian trong hiện tại. Chúng ta không biết sử dụng hiện tại để nhận ra niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống con người. Chúng ta không nhận ra cái thời gian của hiện tại là một món quà mà nếu chúng ta không tiếp thu nó thì nó sẽ trở thành quá khứ trong một giây lát. Vì thế người biết sử dụng thời gian là người sống hiện tại. Người sống hiện tại là tìm thấy niềm vui và những hạnh phúc nho nhỏ mà mình đang có. Là người cha, người mẹ trong gia đình, chúng ta hãy nhận ra những giây phút quý báu là giây phút sum họp gia đình xung quanh bàn cơm, mọi người cùng chia sẻ với nhau những điều mình thấy trong ngày. Là những người sống trong xã hội, chúng ta tận dụng thời gian để biết mình phải làm gì để thời gian không trôi đi vô ích. Có những người để dành thời gian quá nhiều, thời gian trôi đi quá nhiều trong sự nhàn rỗi, trong sự ngồi lê mách lẻo, trong những công việc vô ích, trong việc tiệc tùng ăn uống rượu chè cờ bạc. Có những người mà sống trong cuộc đời mà một ngày không làm được điều gì tốt cho bản thân. Có những người để thời gian trôi đi, Chúa ban cho họ 8-90 năm sống trên cuộc đời, nhưng mà tự họ lại thu ngắn cuộc đời lại. Bởi vì họ say rượu, họ nghiện ma túy, cho nên họ chỉ được sống được có 3-40 năm thôi. Có những người Chúa ban cho họ sống có thể 8-90 năm trong cuộc đời này, nhưng mà họ đã tự đánh mất chính cuộc đời. Chúng ta thấy những người mà không may bị kết án tù 20 năm, 30 năm thì họ mất cái gì? Họ mất hết tất cả. Và cái điều quan trọng nhất là họ mất thời gian. Bởi vì người ta có 20 năm để làm bao nhiêu việc, để đi rất nhiều nơi, để chiêm ngắm vẻ huy hoàng của vũ trụ, để kết nối sự thân tình giữa con người với nhau, để mà phục vụ người khác. Nhưng mà 20 năm ấy ngồi trong tù, thời gian của họ như bị dừng lại. Cuộc sống của họ bị dừng lại suốt 20 năm. Như thế họ mất mát lớn nhất là mất mát thời gian. Cái sự mất mát ấy cũng tương đương như mất mát sự sống. Chúa ban cho họ 80 tuổi, Chúa ban cho họ 70 tuổi, nhưng mà họ mất đi 20 năm là 1/4 của cuộc đời. 1/4 cuộc đời ấy vô nghĩa. 1/4 cuộc đời ấy thời gian trở thành trống rỗng. Đối với chúng ta là những người Công giáo, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi giờ, mỗi phút chúng ta có thể tận dụng để cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Và khi chúng ta sống như thế thì lúc nào chúng ta cũng được an ủi. Kể cả những lúc chúng ta gặp gian nan khốn khó, chúng ta được an ủi bởi vì Chúa đang hiện diện với mình. Mà Chúa đang hiện diện với mình thì mình phải làm gì? Mình cảm thấy niềm vui. Chúa đang hiện diện với mình thì mình phải làm sao để thực hiện ý Chúa? Bởi vì những điều khuất tất, những điều suy nghĩ không tốt, những hành động không tốt, tất cả những điều ấy đều phơi bày trước mặt Chúa. Chúng ta có thể giấu được người khác, có thể giấu được những người xung quanh, vợ làm điều gì khuất tất có thể giấu được người chồng, nhưng mà không giấu được Thiên Chúa. Mà chúng ta ý thức sự hiện diện của Chúa như thế, chúng ta sẽ cố gắng để làm việc lành, cố gắng để sống thiện hảo, cố gắng để chúng ta tuân giữ luật của Chúa, chúng ta năng cầu nguyện để nói những lời yêu mến đối với Chúa, những lời tâm tư tình cảm, và lắng nghe trong thinh lặng để Chúa soi sáng cho chúng ta biết những việc phải làm. Nếu chúng ta là những người biết trân quý thời gian hiện tại thì gặp gỡ nhau ai chúng ta cũng thấy thân thiện dễ thương. Bởi vì có một tác giả kia nói rằng buổi sáng sớm ra đường gặp một người không quen, nhưng nếu người ấy gật đầu chào chúng ta không nên tiếc mà đưa một cái vẫy tay chào lại, bởi vì biết đâu đó là lần gặp gỡ đầu tiên và cũng là lần gặp gỡ cuối cùng giữa ta với người ấy. Con người gặp gỡ nhau như dòng nước trôi trong dòng sông, luôn luôn dòng nước chảy đi, không bao giờ dừng lại. Chính vì thế mà con người gặp gỡ nhau nên bày tỏ sự thân thiện, bởi vì có thể đó là lần gặp gỡ đầu tiên trong đời và cũng là lần cuối cùng ta không có cơ hội để gặp lại người ấy nữa. Huống chi đối với chúng ta là những người cùng tin Chúa, mỗi Chúa Nhật chúng ta đi lễ với nhau, chúng ta gặp gỡ nhau trong tình thân thiện, chúng ta chia sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống. Chúng ta hãy tạo mối thân thiện ấy được xây dựng trên nền tảng đức tin và xây dựng trên lòng cậy trông vào Thiên Chúa, tin rằng Ngài là nguyên lý của mọi điều tốt lành. Ngài là Cha yêu thương, Ngài luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày đầu năm này, chúng ta hãy suy nghĩ về quà tặng thời gian mà Chúa ban cho. Luôn luôn thấy rằng thời gian Chúa ban là quý giá lắm, đừng ai để lỡ thời gian. Lấy thời gian để mà tạo mối thân thiện, lấy thời gian để mà cầu nguyện, lấy dùng thời gian để mà ý thức mình đang sống trước mặt Chúa, lấy thời gian để mà sống tốt lành, đừng nói xấu nhau, đừng phê phán nhau, đừng chia rẽ nhau, đừng hận thù nhau, bởi vì cuộc đời này mỏng manh lắm, hôm nay còn mà mai mất, như đóa hoa sớm nở chiều tàn, như đám mây mênh mang buổi sáng, hết tụ lại tan, rồi khi mặt trời lên chẳng nhìn thấy đâu nữa. Chính vì thế món quà thời gian mà Chúa ban cho chúng ta là món quà vô giá cũng như sự sống Chúa ban cho chúng ta vậy. Mỗi người khi chiều về, khi đêm xuống, hãy xét mình xem ngày hôm nay có làm được một việc gì tốt không? Ngày hôm nay có làm cho người khác vui không? Ngày hôm nay chúng ta có tạo sự thân thiện không? Hay là ngày hôm nay ngược lại chúng ta đã làm những điều không tốt đối với những người xung quanh? Thời gian trôi đi như dòng nước trôi, như một nhà triết gia Hy Lạp đã nói, con người không bao giờ tắm hai lần trong một dòng sông. Con người không bao giờ tắm hai lần trong một dòng sông. Buổi sáng tôi xuống tôi tắm ở dòng sông, nhưng một tiếng đồng hồ sau tôi lại tắm dòng sông ấy, nhưng không còn phải là dòng sông ấy nữa rồi, bởi vì nước mà tôi tắm buổi trước nó đã trôi đi và nó trở thành quá khứ. Chúng ta vừa đón giao thừa xong mà bây giờ giao thừa đã trở thành quá khứ. Chỉ hơn một chục tiếng đồng hồ nữa, ngày mùng 1 Tết Dương Lịch cũng sẽ lôi vào quá khứ. Và Chúa mời gọi chúng ta hãy sống hiện tại trong vui mừng, trong yêu thương, trong tin cậy mến và trong sự thân thiện đối với anh chị em. Ngày hôm nay cũng là ngày chúng ta hợp ý với giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Chúng ta nếu biết tận dụng thời gian là chúng ta là những người đang kiến tạo hòa bình. Đức Thánh Cha trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay có nói rất nhiều đến cái tình trạng xã hội con người dửng dưng với nhau. Con người dửng dưng với nhau và vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Đó là nguyên nhân của chiến tranh, đó là nguyên nhân của những xáo trộn trong cuộc sống, đó cũng là những nguyên nhân của những bất hòa trong gia đình. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cổ võ tình liên đới và con người cần có trách nhiệm với nhau. Con người có trách nhiệm với nhau để cùng xây dựng một thế giới hòa bình, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đối với chúng ta, nói thế giới là một phạm trù xem ra xa vời, nhưng nói đến gia đình, cộng đoàn thì chúng ta cảm thấy gần gũi hơn. Chúng ta hãy đến với Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta tôn vinh mẹ là nữ vương hòa bình. Hơn bao giờ hết thế giới rất cần đến hòa bình. Thiên Chúa, Đức Giêsu là Hoàng tử bình an, Đức Mẹ là Nữ vương hòa bình. Chúng ta nài xin Chúa cho thế giới được bình an. Xin Đức Mẹ chúc lành cho chúng ta để một năm vừa khởi đầu, năm 2016, suốt năm nay 365 ngày chúng ta được hưởng hòa bình. Hòa bình trước hết là trong tâm hồn, hòa bình trong gia đình, hòa bình nơi mọi lĩnh vực của cuộc sống, và chính chúng ta cũng là những sứ giả của hòa bình, đem hòa bình vào cuộc đời, vì chúng ta là những người đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu và được mời gọi thực thi giáo huấn của Người. Giáo huấn của Chúa là giáo huấn thân thiện, là kiến tạo sự bình an như lời chúc phúc của Chúa, phúc cho những ai xây dựng hòa bình, bởi vì họ sẽ là con Thiên Chúa. Amen.